Tháng riêng năm 2000, chồng con mất tại nước Nga. Đến tháng 10 năm 2000, con đưa cho cốt của chồng con về Việt Nam. Con đã lấy chiếc khăn mà con để tang chồng. Chiếc khăn đó con đã từng lau nước mắt của con. Con dùng chiếc khăn quấn quanh lọ tro để cho quá trình di chuyển đỡ bị xê dịch. Sau đó bỏ hộp tro cốt vào ba lô. Vừa bỏ vào xong thì bát hương bị cháy âm, khói mù mịt mà không có lửa. Con cũng không hiểu sao đầu óc của con lại u mê thế. Con không mang bát hương về theo, mà lại để bát hương ở lại nước Nga. Về đến nhà, con giao hộp cho cốt cho gia đình ở nhà chồng. Con quên không lấy chiếc khăn ra. Công việc tang lễ xong, con hỏi thì gia đình bảo chiếc khăn quấn quanh lọ tro vẫn để nguyên và bỏ luôn vào trong tiểu để chôn. Từ đó con rất hay ốm, mê tín quá. Nhiều lúc đầu đau, con cảm tưởng không chịu nổi được. Đến tháng 10 năm 2017, cho đến nay, đầu con lúc nào cũng như có đám ve sầu kêu rào rào trong đầu. Cái này bị bệnh thôi, hơi tí cứ đổ cho tâm linh, khổ thân. Các cụ mất ở dưới coi âm cũng bị oan ức với con, với cháu, với vợ, với con, cái kiểu này đấy. Cái gì cũng đổ cho tâm linh rồi thì chết. Bị bệnh thì mình phải chữa thôi, kết hợp vào. Con đã đi khám nhiều bệnh viện và uống thuốc nhưng không đỡ. Ngày càng tiếng kêu trong đầu càng to và nhiều hơn. Trí nhớ thì bị giảm, cứ nhớ quên quên. Vậy con xin bạch thầy giúp con làm thế nào để con đỡ bệnh ạ. Con xin tri ân công đức thầy nhiều ạ. Con xin nguyện chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe. Ghê, chả có ai mãi mạnh khỏe được đâu. Rồi đến có những ngày thì già bệnh chết như ai mà thôi. Nhưng điều quan trọng là chết đi về đâu. Kính mạnh khỏe, bình an, thân tâm an lạc để dẫn dắt chúng sinh, chúng con bớt khổ và được giải thoát. Con xin tri ân thầy. Tay con bị run, viết chữ khó đọc, mong thầy thông cảm cho con. Vâng, được rồi, các cụ lớn tuổi rồi không sao. Đây, tận năm 2000 đến nay, ốm đau, bệnh tật các thứ thì cái chuyện mà nhiều người mà bị từ khi mà COVID ấy, xong là tiêm kháng sinh phòng chống COVID ấy, xong nhiều người cũng kể với chúng tôi là bị sức khỏe nó giảm sút và bị hoa đầu, trắng mặt, ù tai. Cái này khá nhiều người. Đấy, cái tác dụng phụ của gì? Của vaccine COVID. Đấy cũng là một cái hiện tượng. Mà thầy cũng có một thời gian mất khoảng độ tầm 2 năm nó kiểu như thế. Nó quên. Thậm chí nó quên tên của đệ tử mình hàng ngày gọi đấy. Mà còn nhìn thấy nó mà không biết nó tên là gì. Không thể nói thật. Nó quên, nó quên một cái không biết nó tên là gì nữa. Mà nghĩ mãi không biết nó tên là gì. Danh bạ điện thoại của một số Phật tử ấy, các quý thầy cũng thế. Muốn gọi cho mà không nhớ tên, danh bạ tên các thầy là gì để mà vào danh bạ để mà đọc tên. Đấy gọi là nó quên trong một cái giai đoạn nhất thời. Nhưng xong một cái có cái đùng một cái lại nhớ ra. Đấy, cái giai đoạn tiêm vaccine COVID ấy. Ai mà tiêm càng nhiều thì càng nguy hiểm. Thầy tiêm đến mũi thứ tư một cái mới bị. Tiêm ba mũi ba mũi Astra lần đầu á, đấy thì không sao. Nhưng tiêm đến mũi thứ tư Pfizer một cái là gì? Là về đơ luôn. Ốm cho khoảng độ tầm 2 tuần rồi mệt một cái là nó bắt đầu cứ từ đó là nó biểu hiện là quên trí nhớ, nó nhớ nhớ quên quên. Nhưng may bây giờ nó cũng lấy lại được khoảng 80% rồi, 90% rồi. Đấy, dần dần nó lấy lại được. Còn cái dạo trước nó quên nhất thời ạ. Bà thế này thì chết toi, lên giảng cái gì cần giảng, không nói là nói, cái không cần thì chết. Cái kiểu nó thế. Cho nên cái chuyện này thì Phật tử yên tâm cũng không phải nặng nề cái chuyện đó. Chỉ mang cho cốt của chồng về thôi chứ không mang bát hương về thì thôi cũng không sao. Quan trọng nhá, bây giờ thì nhất tâm mà tụng kinh, mà hồi hướng. Lúc đó mà nhớ mà chỉ cần lấy 7 cái chân hương đi theo thôi. Chỉ mang cả cái bát hương từ Nga đi về thì nó cũng cồng kềnh. Lấy 7 chân hương được, nhưng mà thôi bây giờ quên rồi thì thôi. Bây giờ này thì thôi, hôm nay ngay ngày hôm nay thôi. Đối tí nữa xong nghe giảng xong đi xuống cái trước ban địa tạng ấy. Quỳ trước ban địa tạng mà thắp lấy 3 nén hương mà quỳ mà khấn. 10 phương chư Phật, Phật Bồ Tát á, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì cho Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì dẫn dắt cho. Nếu mà vong linh thần thức chồng của con mà chưa về được đất nước thì nhờ ân Bồ Tát Địa Tạng dùng đại thần thông, dùng đại công đức trong khoảng sát na, xin nương nhờ tha lực của Bồ Tát Địa Tạng dẫn thần thức của chồng con từ bên Nga, bên Liên Xô, bên Nga về Việt Nam. Thế thôi, để cho gia đình nhà chồng, vợ chồng con cái được hương khói phụng thờ, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho chồng con biết tới Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ở dưới đó cũng nhất tâm tu hành thính pháp văn kinh, tu tập dần dần đầy đủ công đức, sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới thiện giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đều đầy đủ viên mãn công đức, hoặc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc vãng sinh về các cõi Phật khắp 10 phương thế giới. Tu tập dần dần đầy đủ công đức đều được thành Phật để phổ độ chúng sinh, vân vân, ABC đó, chỉ cần khấn nguyện như thế. Và hôm nay về nhà thì đến cái ngày lễ gì đấy, cái ngày lễ gì, ngày đi sảy mộ hay cái gì gọi là đi gì nhỉ? Đi tảo mộ, đi tảo mộ đấy, đấy đi tảo mộ, đi tảo mộ cuối năm đó, thì về thì cũng ra mộ đấy, cần thiết thì làm một cái lễ cúng tiếp linh triệu linh về nữa, thế là cho nó yên tâm, tiếp linh triệu linh quy vong xong cúng nhập mộ nữa cho yên tâm, làm cái đó nữa thì cho nó yên tâm về mặt tâm linh. Còn Phật tử này thì cố gắng học lễ Phật y học đi. Xem cái lễ Phật y học thầy hướng dẫn mà lễ Phật y học và vẩy tay thì cân kinh đi. Các Phật tử mà thân thể hay ốm đau bệnh tật, bị bệnh tiền đình, bệnh đau lưng đau đầu á thì cái vẩy tay thì cân kinh rất tốt. Kể cả những người khỏe cũng nên tập thực hành được luôn cho sức khỏe nó được dẻo dai. Chúng ta có khỏe mạnh, các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cho nên sức khỏe quý lắm các cụ, các Phật tử ạ. Chúng ta bình thường này thì nghĩ là bình thường thôi, nhưng cứ đi vào viện thì chúng ta mới biết nó quý vô cùng. Nó quý hơn tiền tài vàng bạc của cải, quý hơn cả chức tước danh vọng ở thế gian. Đến lúc đó chỉ mong được khỏe thôi. Chức tước chả là cái gì cả. Và tiền tài chả là cái gì cả, công danh sự nghiệp cũng chẳng làm cái gì cả. Sức khỏe chẳng có thì tất cả đều không. Cho nên sức khỏe chính là vàng, quý hơn vàng, hơn bạc, hơn ngọc ngà, châu báu các quý vị. Quý hơn cả chức tước danh vọng ở thế gian chúng ta. Cho nên các Phật tử cứ sáng tối, chịu khó lấy là 20-30 phút. Sáng ra thì bỏ ra 15 hoặc 30 phút, vẩy tay thì cân kinh. Lễ Phật tụng kinh trong lễ Phật y học, hoặc là lễ 118 lễ cũng được. Nếu các cụ nào mà không bắt nhịp được lễ Phật y học thì nó khó, thì lễ 118 lễ cũng được. Thế xong ra vẩy tay thì cân kinh khoảng 15-20 phút. Ai bị bệnh tiền đình hay là bệnh đau lưng, đau xương thì cố gắng nhớ lấy cái đoạn cuối. Cái đoạn cuối của cái lúc mà vận khí. Cái lúc vận khí này là không phải ở trong vẩy tay thì cân kinh nhé. Cái này là một bác sĩ ở bệnh viện 108 dạy cho một bác vụ trưởng của vụ một cái vụ của Bộ Công Thương. Ngày xưa bác ấy học được một cái bác sĩ. Bác sĩ này cũng là phó giáo sư, tiến sĩ, đi học ở nước ngoài. Bác ấy tự nghiên cứu cái phương pháp mà luyện cái bài cuối cùng của cái vẩy tay chỉ cân kinh mà đưa máu lên não ấy. Đấy, bài đấy là của khoa học đấy nhá. Của một phó giáo sư, tiến sĩ bệnh viện 108 đấy. dạy cho các bệnh nhân của khoa não. À, cái khoa não thì người ta bị bệnh tiền đình, rối loạn tiền đình á. Đấy, đấy là thầy kết hợp cả giữa Phật pháp và giữa gì? Y học, khoa học vào để cho các Phật tử chúng ta. Mà quả thật ngày xưa khi mà thầy cũng hay đau đầu, thì thầy tập những cái vẩy tay chỉ cân kinh xong thì thêm cả cái đó vào nữa, thì quả thật là làm khoảng độ vài tuần, sau nửa tháng, hai ba tuần một cái là tự nhiên là nó quen đi rồi, là cứ đau đầu một cái là làm vài phút sau là hết đau đầu luôn. Đấy, các Phật tử chúng ta nhớ cái đoạn vẩy tay chỉ cân kinh đoạn cuối, cái đoạn mà đưa tay ra đằng sau ấy và ngóc đầu lên như là con rắn hổ mang ấy. Đấy, như con rắn hổ mang chúa nó ngóc đầu lên ấy. Đấy, tay cho hết sang đằng sau thật cao lên. À, lúc đầu làm nó hơi đau một tí, nhưng mà khi mà các Phật tử làm mà thấy thì mồ hôi nó chảy ra ướt hết ở trán này, như vậy là đúng. Khi vẩy tay thì cân kinh mà mồ hôi ướt hết ở từ sống lưng thì như vậy mới là đúng. Còn khi mà đưa máu cái bài tập cuối mà đưa tay đằng sau mà ngóc đầu lên như là con rắn hổ mang chúa mà mồ hôi rượm ở trán này, kể cả lạnh đến 10, 12 độ, chúng ta làm một tí mà mồ hôi nó rượm rượm ra đằng trán này, như vậy là làm gì? Làm đúng. Mà làm đúng thì cái khí nó mới gì? Cái khí, cái huyết nó mới đưa lưu thông được lên trên, đỉnh đầu lên trên, não của chúng ta, não bộ chúng ta nó mới gì? Nó mới giải phóng những cái động mạch, những cái lỗ chân lông nó bị tắc á. Có gì đâu, đau đầu là những cái lỗ động mạch, những cái lỗ mạch, cái mạch máu, cái não chúng ta gì? Nó bị tắc. Giống cái cống ấy, bị tắc thì nó ứ nước lên thì đương nhiên là gì? Cái mùi hôi thối nó sẽ phát ra, thế thôi. Đấy, khoa học giải thích rất đơn giản như thế. Cho nên khi mà chúng ta lưu thông được, chúng ta vận được khí, cho nên ngày xưa thầy nghe cái chú cư sĩ, chú Phật tử ở trong Bộ Công Thương, chú nói là cái bài này đính chính là một vị phó giáo sư, tiến sĩ của Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện 108. Dạy, hướng dẫn cho chú ấy, mà rất khoa học. Thầy nghe thấy, thầy thấy đúng quá. Khoa học mà đưa áp dụng vào giữa vẩy tay thì cân kinh của Tổ Đạt Ma. Với cái bài này, thầy thấy áp dụng nhiều Phật tử rất là tốt. Cho nên Phật tử này cố gắng làm như thế đi, thì cái bệnh đau đầu nó sẽ tốt thôi, khỏi thôi. Còn cái chuyện tâm linh thì đấy, thầy hướng dẫn như thế. Về nhà nên, cuối năm nên làm một cái lễ như thế nữa thì thầy yên tâm. Cúng ở tại nhà thôi, đoán các thầy nào đến cúng cho tại nhà, đoán là các sư thì tốt nhất. Thỉnh các sư nào đến cúng cho tại nhà, lễ tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật quy vong, cúng chúc thực, thế là xong. Đấy. Nếu mà cần thiết thì làm cái cúng làm cái cành phan. Thế thường thường người ta cúng như thế là người ta viết cái cành phan. Gọi là trên cành phan người ta viết là gì? Phục triệu chân linh. Chân linh Nguyễn là gì đó? Chân linh Trần Văn A. Đặt cho cái pháp danh vào đó nữa. Đấy. Thế là vào cái cành phan đó, phục triệu chân linh Nguyễn Văn A, pháp danh chí gì, diệu âm chí gì đó, chính hồn vào đấy, thế là viết cành phan đó, thế là cúng. Cành phan này lấy cành tre, treo lên cành tre để bên cạnh ban thờ, đấy là cúng tiếp linh triệu linh. Đấy, gọi là cúng tiếp linh triệu linh. Thế để cho yên tâm về mặt tâm linh, khỏi phải lo lắng cái gì nữa cả. Tức là mình đã làm cho trọn vẹn cả âm dương. Thì Phật tử này, thầy xin hướng dẫn, trả lời câu hỏi hướng dẫn như thế.